This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và rất cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của 1160 AM. Và hôm nay thì có một sự thay đổi, thì Thu Nga sẽ làm việc với lại cô bé Bảy. Cô là cựu đại úy của nữ quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và trong chương trình Những Điều Trông Thấy, và trước tiên thì Thu Nga xin được chào chị bé Bảy ạ.
Chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas và chào chị Thu Nga, lâu quá mới được tiếp chuyện với chị đây nghe.
Vâng, đúng rồi, hễ người ta nói hãy có duyên là sẽ gặp, có duyên sẽ được nói chuyện. Vâng, thì hôm nay đó, trong cái chương trình mà Những Điều Trông Thấy, người ta hay nói là những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Ngay ở nước Mỹ bây giờ có những điều trông thấy mà chúng ta cũng thấy là không biết nói làm sao, nó có đau đớn lòng hay không. Tuy nhiên là chị cũng biết là chúng ta cũng biết là sau khi mà bà Harris mà chính thức tuyên bố chọn cả ông Walsh này làm ứng cử viên phó tổng thống, đứng cùng liên danh với bà để mà trong cái cuộc đua tổng thống tháng 11 sắp tới, thì có nhiều người không biết ông Walsh đó là ai. Nhưng mà ông Greg Abbott đã nói trong chương trình là Meet the Press, trong đó có được hỏi ông nghĩ cái gì về biên giới có khủng hoảng hay không trước đây, thì ông Walsh ông cứ nhắc lại là ông nói không có khủng hoảng, không có khủng hoảng gì hết. Khi mà vặn vẹo ông một hồi thì ông nói ừ, có chứ, nhưng mà chúng tôi có cách giải quyết. Rồi ông Watts này cũng đã nói trước đây, khi ông được interview với một cái đài truyền hình ở Minneapolis, thì khi mà ông đã đưa ra cái ý kiến là ông muốn Minnesota trở thành một tiểu bang, hoặc là có nhiều thành phố trở thành cái thành phố trú ẩn. Cái thành phố trú ẩn này có nghĩa là những di dân nào bất hợp pháp vô trong đó thì chính quyền không có được nghe là đụng tới họ, có phải đúng không chị? Và như vậy thì cái tình trạng an ninh nó như thế nào, và như vậy thì cá nhân của chị nhận xét là ông Watts là người như thế nào, và cái cặp bài trùng này Harris Watts này đang được báo chí truyền thông nghĩa là đánh bóng sáng gió, không thể nào đánh bóng hơn được, thưa chị.
Thì thưa chị là như thế này. Trước hết thì mình cũng nói qua cái liên danh, mình đang nói về cái liên danh Harris với lại ông Warren. Thì
đúng rồi.
Thì lặp lại như thế này là bà Harris không có qua một cuộc bầu cử sơ bộ nào trong cái đảng Dân Chủ hết, mà được ông Joe Biden, mà tôi gọi là truyền ngôi á, sau khi ông được lực của đảng Dân Chủ, của truyền thông cánh tả, và ngay của cái nhóm người Hollywood mà đã từng ủng hộ ông, là áp lực buộc ông phải rút lui. Thì ngay lập tức đó thì cái đảng Dân Chủ họ cũng chấp nhận cái hành động gọi là truyền ngôi này. Và bà Harris đương nhiên là mặc nhiên được xem là ứng cử viên tổng thống nối ngôi của đảng Dân Chủ, cho dù đại hội của đảng Dân Chủ chưa diễn ra và bà Harris cũng chưa được công nhận là ứng cử viên chính thức của đảng. Thì là cái hành động này của đảng Dân Chủ bị chỉ trích là phản dân chủ, vì chị thấy là họ bắt chước đúng với cái thể thức gọi là đảng cử dân bầu của Cộng sản và độc tài. Nhưng mà đảng Dân Chủ cũng như truyền thông cánh tả đã phớt lờ những cái lời chỉ trích này. Và chẳng những thế mà như chị vừa nói đó, là họ còn đánh bóng liên danh Harris War, thì cũng như chưa bao giờ họ đánh bóng như thế này. Đó thì thay vì lúc đầu thì là có cái tin tức là bà Harris sẽ chọn cái ông thống đốc tiểu bang Pennsylvania là ông Josh Shapiro. Rất là nhiều là dự đoán là như vậy. Nhưng mà cuối cùng thì là bà chọn ông Tim Walz là thống đốc của tiểu bang Minnesota. Thì có ý kiến cho rằng là vì ông Shapiro gốc Do Thái, ông đang ủng hộ Do Thái rất là mạnh trong cái cuộc chiến tại Trung Đông hiện nay. Thì trong khi đó thì cái chính quyền Joe Biden và Harris thì mình thấy là họ đi hàng hai, vừa cố gắng làm hài lòng nhóm chống Do Thái mà vừa ủng hộ Do Thái. Thì cái điều thứ hai á, là về nói về tiểu sử của ông Tim Walz, thì có thể nói là cái sự chọn lựa của ông Walz là có chủ ý, vì như chị biết là phó của ông Trump là J.D. Vance là cựu thủ lục chiến, thì ít ra ở bên này cũng phải chọn một ông là một cựu quân nhân chẳng hạn, thì nó mới cân bằng cái liên danh được. Thì ông Tim Walz là một cựu vệ binh quốc gia của Minnesota, và ông đã cái phục vụ trong trong cái vệ binh quốc gia này 24 năm luôn. Tuy nhiên trong cái điểm son này thì là có những cái điểm đen, khi mà một cái đồng đội cũ ở trong vệ binh quốc gia cho biết là ông Walz này là đã bị giáng cấp khi mà giải ngũ, và cái câu chuyện giải ngũ của ông nó không phải là tự nhiên, mà bị coi là ông đã bỏ rơi đồng đội khi mà đơn vị của ông được điều động đến Iraq. Thì cái việc là nó như thế này, thì ông Walz xin giải ngũ với lý do để ứng cử dân biểu sau khi mà cái đơn vị của ông được lệnh đi Iraq. Nhưng mà ông từng nói dối lặp đi lặp lại là ông xin giải ngũ trước khi có cái lệnh đi Iraq. Và về cái thành tích trong cái nhiệm kỳ thống đốc của Minnesota thì chị nhớ là vào cái mùa hè năm 2020, khi mà cái vụ mà cái tên George Floyd nó xảy ra. Thì ông thống đốc này đã để cho cái tình trạng bạo loạn tại hai thành phố lớn của Minnesota là St. Paul là cái thủ đô rồi, và cái thành phố lớn thứ hai là Minneapolis. Thì cái bạo loạn nó diễn ra trong 3 ngày 3 đêm luôn. Trong cái thời gian này đó thì hai cái thành phố này là chị thấy là khói lửa nó ngập trời luôn. Các cái tên biểu tình bạo loạn đó đốt phá các tòa nhà và cướp bóc các cơ sở thương mại. Thì thị trưởng của thành phố Minneapolis là ông Jacob Frey tố cáo ông thống đốc này đã không cho điều động vệ binh quốc gia đến để dẹp loạn. Trong khi đó thì ông Walz lại đổ lỗi là không nhận được những dữ kiện đủ để điều động vệ binh quốc gia. Thì cũng cần nhắc tới cái chuyện là cái vào thời điểm ấy thì chính bà Kamala Harris đã hô hào thành lập, và bà đã đóng góp vào cái gọi là quỹ tự do Minnesota. Là cái quỹ này là dùng cái tiền đó, đó để bảo lãnh tại ngoại cho những cái tên bạo loạn bị bắt giam. Thì đồng thời lúc đó ông Walz cũng là ủng hộ cái phong trào là Defund Police, là lúc ấy là nó đang phát động mạnh mẽ tại các tiểu bang và tại các thành phố do Đảng Dân Chủ quản trị. Thì ông Walz bây giờ mới đây ông cũng ban hành cái đạo luật gọi là Dân Chủ Vì Nhân Dân, là nhằm mục đích để giúp cái việc bỏ phiếu dễ dàng hơn. Thì cái luật này bao gồm là ghi danh cử tri tự động, cho phép những người từ 16 và 17 tuổi được ghi danh trước để bỏ phiếu, và tạo cái danh sách bỏ phiếu qua thư cố định, nghĩa là cử tri được tự động nhận phiếu bầu và gửi phiếu bầu qua bưu điện cho mọi cuộc bầu cử mà không cần phải nộp đơn để xin phiếu bầu. Thứ ba là lại là cái chuyện dài khủng hoảng biên giới mà như chị vừa nhắc, và di dân bất hợp pháp. Thì trước hết thì cũng phải chúc mừng tiểu bang Texas của chị đấy, thì ông Abbott đã thắng hai vụ kiện, thì trong đó là tiểu bang sẽ có toàn quyền bảo vệ biên giới trước cái làn sóng nhập cư bất hợp pháp mà thấy là từ khắp thế giới tuôn vào nước Mỹ như chốn không người. Thì cũng không là cái điều ngạc nhiên khi mà biết rằng ông thống đốc Tim Walz này đó là ban hành cái đạo luật Minnesota Care cho những người không có giấy tờ, tức là những di dân bất hợp pháp. Vì ông Warren này là chủ trương mở rộng đón nhận di dân bất hợp pháp vào tiểu bang Minnesota và được mệnh danh là nơi trú ẩn, là thánh địa của dân di lậu như chị vừa nói. Thì cái này đó chính là một cái nghị trình cực tả. Vâng. Và hiện nay á, thì cái liên danh Harris Walsh này chưa có một khẩu hiệu vận động tranh cử chính thức, và quan trọng hơn nữa là không thấy một cái chương trình hành động thiết thực đối với các vấn đề khó khăn của hiện nay của quốc gia, là nền kinh tế suy sụp, lạm phát cao, giá sinh hoạt cao, tình trạng tội ác gia tăng, an ninh quốc gia bị đe dọa vì biên giới mở toang như mình vừa nói. Mà cả hai chỉ công kích cái liên danh Trump Vance là những người queer, thì cũng để kể từ khi được mà ông Joe Biden truyền ngôi cho tới hôm nay, bà Kamala chưa có một cuộc họp báo hoặc là một cuộc phỏng vấn chính thức nào hết. Trong khi đó thì vào ngày hôm qua, tức là ngày thứ năm 8 tháng 8, ông Trump đã có một cuộc họp báo dài gần 2 tiếng đồng hồ tại Mar-a-Lago. Thì trong cái cuộc họp báo này đó, ông Trump cho biết sẵn sàng tranh luận với bà Kamala Harris trên 3 đài truyền hình là Fox News, ông đề nghị vào ngày 4 tháng 9, ABC News vào ngày 10 tháng 9, và NBC News vào ngày 25 tháng 9. Thì trước đây bà Kamala từng công kích là ông Trump không có dám tranh luận với bà trên đài ABC, và một cái số truyền thông cánh tả của Mỹ cũng như Việt cũng đồng ca cái bản nhạc là ông Trump sợ bà Kamala Harris. Thì tôi thấy thật là buồn cười khi nói ông Trump sợ bà Kamala Harris, thì tôi nghĩ là mình nghĩ là vui vui là cũng phải thôi. Vì cái bà Kamala Harris là một con cắt kè, luôn đổi màu da. Khi thì bà xưng là người gốc Ấn Độ, khi xưng là người da đen. Thì không biết là trong cái thời gian tới đây là bà Kamala sẽ biến thành màu gì. Nhưng mà cuối cùng thì bà cũng đồng ý là tranh luận với ông Trump trên đài ABC vào ngày 10 tháng 9. Còn hai cuộc tranh luận mà ông Trump đề nghị thì bà nói bà sẽ tính sao. Cái đó là ý kiến của tôi để trả lời của chị về cái liên danh của bà Harris và ông Warren.
Dạ, đây là đúng là cái cặp bài trùng, họ cùng nhau là hô hào là ủng hộ phá thai, rồi ủng hộ di dân bất hợp pháp đến độ mà muốn cả nguyên cả tiểu bang trở thành thành phố trú ẩn, rồi còn cấp gọi là Minnesota Care, rồi họ nào là cũng đồng ý là đi phân cảnh sát. Và đúng như vậy, chúng ta khi mà nói cho ông Watts và cái bà mà Kamala Harris này, thì ta cũng nhớ là sau George Floyd đó, thì cả ông này ông đã chậm trễ trong cái việc mà đưa vệ binh quốc gia đến. Còn bà này thì sau khi mà những người mà bạo loạn đó thì bà lại gây quỹ để mà bảo trợ qua. Thành ra đây là một cặp xứng đôi vừa lứa mà bây giờ chắc mà họ có quá nhiều tiền. Nghĩa là theo báo chí đó, thì cái bà này bà thu được quá trời là nhiều tiền. Thật tình ra là cái tiền đó là cái tiền quỹ mà đã gây cho ông Biden. Cho nên ông Donald Trump, ông có nói là nếu mà chuyển cái tiền mà gây quỹ cho ông Biden, cho bà Harris, đó là phạm luật, không có được. Nhưng mà chúng ta cũng chờ xem họ đánh bóng tới chừng nào, cũng có thể là họ đánh bóng tới một cái độ nào đó thôi thì mình chưa biết, nhưng mà coi chờ xem. Rồi okay, quay sang cái tình hình.
Nói là cái thời gian đó là cái tuần trăng mật đấy, thì để coi cái...
Đúng rồi. Bà Harris thì... chúng ta cũng biết rồi, bà từ một người mà không có một cái thành tích gì hết, ngay cái chỗ mà để mà giải quyết biên giới đó, bà được gửi qua bên biên giới này, thì bà không có đi thẳng tới đó, mà bà đi lờ qua ở El Paso, rồi bà làm cái gì đó là bà chỉ nghe răng bà cười thôi. Và cái ông Watts này cũng là vô danh tiểu tốt, mà bây giờ người ta đánh bóng. Khi mà người ta đánh bóng thì dĩ nhiên quý vị cũng biết, đánh bóng, một là đánh bóng cho xấu, hai là đánh bóng cho tốt. Đánh bóng cho xấu là họ đánh bóng cho ông Donald Trump bị đen đi, và họ đánh bóng cho cái cặp này thành đỏ, thành ra chúng ta chờ xem. Vâng, quay sang một cái tình hình mà cũng nóng không kém, đó là lò chảo lửa của Trung Đông. Thì mới đây thì Washington Post dẫn lời những viên chức của Bạch Ốc cho biết là những nỗ lực ngoại giao của Mỹ nhằm kiềm chế hành động trả đũa của Iran đối với cái vụ mà ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh mà Tehran đổ lỗi cho Israel có thể là đang có hiệu quả. Và ông Ngoại trưởng Blinken đã kêu gọi tân thủ lĩnh Hamas là Yair Sinwar chấp nhận cái thỏa thuận ngừng bắn với Israel tại dải Gaza. Và ông Sinwar này đã được chọn làm người đứng đầu văn phòng chính trị kế nhiệm của ông Ismail Haniyeh đã bị ám sát. Và bây giờ thì các nhà lãnh đạo Mỹ, Qatar, Ai Cập cho biết là họ cũng có dự định đã đề nghị một số đề nghị cuối cùng để đưa những cái điều cần thiết nhằm giải quyết những cái gọi là mở ngoặc và đóng ngoặc nha, vướng mắc tồn động và đáp ứng cái sự mà mong đợi của đôi bên. Thì như vậy thì chị nghĩ rằng nhận định về cái tình hình chảo lửa ở Trung Đông đi tới đâu. Và tuy nhiên Ngoại trưởng Israel là ông Kors tuyên bố là nước này vẫn giữ mục tiêu xóa sổ thủ lãnh mới của Hamas đó chị.
Thì mình nói chung mà nói về vốn với nhau nghe là nó hoàn toàn tùy thuộc vào cả hai phía hết. Thì là bên phía Iran đó là mình cũng thấy là những cái lực lượng mà gọi là ủy nhiệm được võ trang mà do Iran tài trợ là mình thấy như là Hamas ở Gaza, là nhóm khủng bố Hezbollah ở Lebanon, là cái nhóm khủng bố Houthi ở Yemen. Nếu mà nhìn trên bản đồ đây thì sẽ thấy là vị trí của Hamas và Hezbollah nó ở sát nách Do Thái, còn Houthi thì nó không có gần lắm với Do Thái. Thì bây giờ đó thì nhận xét chung của những cái nhà mà phân tích tình hình đó thì họ nói là hình như không có ai muốn cái chiến tranh nó lan rộng ra ở Trung Đông hết. Thì về phía Iran đó thì họ cũng gồm Do Thái. Sau khi mà cái thủ lãnh của Hamas là Haniyeh bị ám sát ngay tại thủ đô Tehran, thì lúc đầu đó thì tin tức cho rằng là do quả tiễn của Do Thái bắn từ ở xa vào, và tại sao nó lại trúng đúng vào cái ngôi nhà khách mà cái ông Haniyeh này đang trú ngụ. Nhưng mà sau đó thì lại có cái tin tức cho rằng cái ngôi nhà này á là đã bị đặt bom từ 2 tháng trước, và cái ông Haniyeh là chết vì là cái quả bom nó nổ chứ không phải là do hỏa tiễn Do Thái bắn vào. Mà nếu mà đúng như vậy á thì gián điệp Do Thái Mossad họ đã chuẩn bị nhiều tháng trước và họ nhắm đúng vào cái người mà họ muốn giết, vì cái trong cái nhà đó là có nhiều người khách quan trọng của Iran ở lắm. Mà tại sao mà họ nhắm trúng vào cái ông này cho ông chết? Thì cho tới nay đó thì Do Thái không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận là họ đã ám sát ông Haniyeh. Nhưng mà cái sự kiện này cũng khiến cho vệ binh cách mạng Iran họ bị hoang mang, tại vì cái lực lượng này là chịu trách nhiệm an ninh về các khu nhà dành cho các vị khách quan trọng của Iran trú ngụ, và cũng là nơi đã diễn ra các cái cuộc họp bí mật. Còn về phía Hezbollah thì lực lượng này cho biết là họ đã đặt các hỏa tiễn sẵn sàng lên dàn phóng rồi, nghĩa là họ đã ở cái tư thế sẵn sàng trả đũa Do Thái bất cứ lúc nào. Sau cái chết của thủ lãnh Fuad Chakar thì và về tại Yemen thì Hoa Kỳ đã có sẵn sàng những cái hàng không mẫu hạm ở vịnh Texas, là cũng sẵn sàng can thiệp nếu mà chiến tranh xảy ra. Và Saudi Arabia cũng đã bắn những cái hỏa tiễn ngăn chặn những hỏa tiễn của Iran nhắm vào Do Thái. Thành ra cái điều này đã khiến cho Iran họ còn do dự là không dám có cái phản ứng mạnh. Còn về phía Hamas thì sau cái chết của Haniyeh thì là tổ chức này họ ở vào cái thế mà gọi là tiến cũng không xong mà lui cũng không được. Thì trên nguyên tắc cái ông Haniyeh là lãnh tụ tối cao, nhưng mà cái quyền lãnh đạo thực tế là nằm trong tay của lãnh tụ quân sự là Yahya Sinwar. Thì như chị vừa nói đấy, thì cái chết của Haniyeh làm cho ông Sinwar nó thay thế chỗ của ông Hanije và khiến cho ông này có nhiều quyền lực hơn. Nhưng mà một số lãnh đạo khác của Hamas thì cho rằng cái cuộc tấn công vào Do Thái trong cái ngày 7 tháng 10 năm 2023 do ông Sinwar phát động đã phá hoại cái công trình xây dựng một nhà nước Palestine trong 20 năm qua. Thì những người này muốn là Hamas trở lại như là một cái phong trào đấu tranh chính trị. Là phần đông người Palestine hiện nay là có thể nói là họ cũng đang không có ưa Hamas. Họ cho rằng cái tình trạng tồi tệ tại Gaza hiện nay là hậu quả của cái cuộc tấn công ngày 7 tháng 10. Trong khi Do Thái đang cung cấp hàng ngàn công việc cho người Palestine và họ để cho người Palestine và Do Thái để làm việc. Thì trong cái cuộc chiến kéo dài từ tháng 10 năm ngoái tới năm nay đã có trên 40.000 người thiệt mạng. Các công trình xây dựng của Palestine trên dải Gaza thì mình chứng kiến là đã đổ nát. Và tệ hơn nữa là chính cái thành phần Hamas có vũ trang, họ cũng cướp bóc những cái phẩm vật mà quốc tế đang cứu trợ cho dân Palestine. Thì đối với một số lãnh tụ của Hamas thì cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 là một tính toán rất là sai lầm. Trong lúc đôi bên vẫn chuẩn bị cho việc trả đũa qua lại thì như chị nói thì là ba quốc gia trung gian trong cái cuộc đàm phán đình chiến giữa Do Thái và Hamas là Hoa Kỳ, Ai Cập và Qatar, họ vẫn tiến hành để thúc đẩy hai bên đàm phán với nhau. Thì ông Thủ tướng Do Thái Netanyahu cho biết là ông đã cử một phái đoàn để tham dự một cuộc họp vào ngày 15 tháng 8 tới đây, có thể diễn ra tại Cairo, Ai Cập, để bàn về việc ngưng bắn và trao đổi thông tin.
Dạ. Vâng, và chúng ta thấy là sau này thì Hezbollah giao tranh gần như là mỗi ngày với lực lượng Israel để mà gọi là ủng hộ, đồng hành với Hamas. Vâng, thì cái chảo lửa ở đây vẫn tiếp tục nóng. Và bây giờ chúng ta còn một cái thì giờ ở cái câu cuối mà liên quan tới ông Trump. Thì chúng ta cũng biết là cái vụ mà ám sát hụt của ông mới đây thì vẫn còn cái đuôi nó dài dài, cho thấy một cái sự mà rất là tệ hại của những người mà gọi là để mà bảo vệ những yếu nhân. Và bây giờ thì người ta bắt thêm một người công dân Pakistan 46 tuổi có tên là Asif Mohsen, đã bị cáo buộc là âm mưu ám sát các chính trị gia, bao gồm trong đó có ông cựu tổng thống Donald Trump nữa. Thành bây giờ người ta nói rằng cái tên này đó có thể có liên quan tới Iran, đã trả 5.000 Mỹ Kim để mà thuê sát thủ. Tuy nhiên thì cái việc này thì chúng ta cũng không biết là tới đâu, nhưng mà cái việc mà ông Trump ám sát ông Trump mà để trước đây người ta nói là có những vụ mà muốn ám sát ông Trump để trả thù cho tướng Qasem Soleimani, chỉ huy lực lượng Quds của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã thiệt mạng trong cái đoàn không kích của Mỹ vào năm 2020. Và chúng ta cũng thấy rằng bây giờ đó thì nếu mà không phải là ông Trump trong vụ ám sát hụt mà là ông Biden thì chúng ta biết là sự thể nó sẽ hoàn toàn khác nhau. Đúng không chị? Và bây giờ đó, trước khi chị trả lời đó, thì cũng xin nhắc nhở với quý vị là vào ngày Chủ nhật này có buổi ra mắt sách, nghĩa là cuộc chiến cuối cùng, Final Battle, cuộc chiến, cái trận chiến cuối cùng này. Và cái trận chiến cuối cùng này thì chị Bé Bảy cũng là một trong những dịch giả đã dịch ra tiếng Việt. Thì nói về cái cuộc chiến cuối cùng này, đây là một cái trận chiến mà nếu mà chúng Cộng Hòa và ông Trump không thành thì chị nghĩ đất nước Mỹ này sẽ về đâu? Và cái vụ mà mưu sát ông Trump thì chắc chắn là nó sẽ còn dài dài chị.
Thì đồng ý hoàn toàn với chị, thì mình nói văn tắc thôi. Hình như dạ, đây là một cách chạy tội của cơ quan FBI. Thì bây giờ thì đổ lỗi cho là ngoại quốc nó có âm mưu. Thì chị nghĩ là một sát thủ mà chị mướn với giá 5.000 Mỹ Kim thì nó rất là vô lý.
Dạ.
Nếu mà như vậy thì là giám đốc của cơ quan FBI là ông Christopher Wray đã phạm phải một lỗi lầm quan trọng là cho cả thế giới thấy cơ quan của FBI Hoa Kỳ thực chất chỉ là một cái con ngáo ọp. Nó sẽ khiến cho thế giới càng xem thường cái hệ thống bảo vệ an ninh của nước Mỹ là một cái cường quốc hàng đầu trên thế giới. Thì qua hai cái cuộc điều trần tại Hạ viện và Thượng viện của hai cơ quan mật vụ và FBI trong thời gian qua thì lại càng cho thấy là hai cơ quan này đã có rất là nhiều khuyết điểm và những sơ hở về an ninh căn bản không thể chấp nhận được. Hoặc là cả hai cơ quan này đã cố tình làm lơ để cho sát thủ ra tay để cho ông Trump phải bị bắn chết, mà mình nói là bắn chết ngay tại trận trong cái cuộc vận động tranh cử vào ngày 13 tháng 7 tại Pennsylvania. Vì mới đây một cái đoạn phim từ cái camera gắn trên người của một cảnh sát tiểu bang á, đã được công bố, thì cho thấy là cảnh sát đã leo lên nóc nhà và đối diện với cái tên sát thủ, nhưng mà họ không vô hiệu hóa cái tên này. Và có những câu hỏi được đặt ra là tại sao cảnh sát không vô hiệu hóa ngay lúc đó mà rút lui để chỉ mấy giây sau là ông Trump bị bắn. Và những cái trao đổi họ, những cái lời nói của họ qua hệ thống liên lạc giữa cảnh sát và mật vụ cho thấy là có nhiều chi tiết cần phải được giải thích rõ ràng hơn. Thì tóm lại đây chỉ là một cái chuyện nhỏ về cái việc bảo vệ an ninh cho một yếu nhân thôi. So với cái nhiệm vụ bảo đảm an ninh trên toàn quốc thì làm sao họ có thể chu toàn nhiệm vụ được. Thì thật là nguy hiểm cho nước Mỹ. Vì cái bọn khủng bố với cái những cái thủ đoạn và kỹ thuật tinh vi hiện đại thì những cái vụ tấn công tương tự như 911 có thể xảy ra bất cứ lúc nào trên nước Mỹ. Khi mà chính quyền Biden-Harris với chủ trương mở rộng biên giới là cố tình để cho tất cả những thành phần tội phạm, băng đảng, gián điệp và khủng bố được tự do đi vào Hoa Kỳ như chốn không người, với cái số lượng là ngoài tầm kiểm soát như là chúng ta đã chứng kiến.
Vâng, đúng như vậy chị. Và cái chuyện mà cái tên hung thủ đó bắn tới 8 viên đạn vào trong bệnh ông Trump, và ông rõ ràng là được Chúa cứu. Nếu mà ông không có quay cái đầu đi thì ông đúng ngay cái đầu của ông. Thành ra chúng ta thấy rằng với một cái thời gian mà nó dài hơn một tiếng đồng hồ mà có những người đã báo rộng là có người leo lên nóc nhà mà họ làm lơ, thì chúng ta cứ tưởng tượng nếu mà ông Trump mà bị giết ngay lúc đó thì chắc chắn là có nhiều người vui mừng lắm. Vâng, thì và cái việc mà ra mắt sách thì sẽ xảy ra vào, sẽ được tổ chức vào lúc 2 giờ cho tới 4 giờ tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Người Việt Quốc gia Dallas. Mà đó là cái cuốn viết của ông Horowitz và được nhiều dịch giả dịch ra, trong đó có cô bé Bảy.
Như vậy là chị cũng là tiếp tay trong cái...
Dạ, rồi Phan Quan Trọng cũng dịch. Vâng. Thì đó là cái điều mà tiếp tay rất là tốt. Và nếu mà cái battle cuối cùng này mà thua nữa thì không biết là người Việt tị nạn của chúng ta, tị nạn cộng sản thì không biết chạy đi đâu nữa, phải không chị bé Bảy?
Thì mình bây giờ cầu nguyện, nhưng mà với cái tình trạng hiện nay thì mình hy vọng là ông Trump sẽ thắng. Thì mình hy vọng và mình tiếp tục cầu nguyện chị ơi, cũng như chị.
Dạ vâng, tiếp tục cầu nguyện. Tiếp tục cầu nguyện. Và sau cái buổi ra mắt sách thì cũng có một cái buổi diễn hành gọi là rally để ủng hộ cho ông Donald Trump. Thành ra hy vọng rằng lần này đồng hương sẽ tới đông đủ. Vâng, cảm ơn chị bé Bảy. Hôm nay chúng ta nói chuyện rất vui. Nước Mỹ này bây giờ có nhiều chuyện để nói quá. Và chị cũng nhớ là trước đây khi mà mình mới tị nạn qua đây đó, thì ý định của mình người Mỹ đó, nghĩa là ai mà là cộng sản thì là không có được vào nước Mỹ. Nhưng mà bây giờ với cái chính sách gọi là gần giống như là cộng sản xã hội chủ nghĩa, thì chúng ta thấy lại lan tràn trên chính trường Mỹ. Và xin hẹn gặp lại với chị trong tuần tới. Chúc chị có một cuối tuần thật bình an và hạnh phúc.
Dạ, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và cảm ơn chị Thu Nga. Lâu quá mình mới gặp nhau.
Dạ, xin chào tạm biệt.
Buổi ra mắt sắp được thành công. Và
dạ vâng, dạ, cảm ơn chị.
Vâng, là chúng ta sẽ gặp lại trong cái chương trình này vào thứ sáu tuần tới. Dạ, xin kính chào tạm biệt. Thank you.